Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 22 tháng 5 năm 2018. Tổng Giám đốc và Chánh Kế toán Vietso Petro vừa cáo bệnh từ chức sau 8 tháng bị tố nhận tiền của Ocean Bank. Một chuyên gia phân tích chính sách của Việt Nam nhận định với VOA rằng đây có thể là bước khởi đầu của việc xử lý trong chuỗi án tham nhũng liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Ocean Bank.
Các cái quan chức quản lý thì kiểu gì nó cũng sẽ có xảy ra tham nhũng ở cái mức độ như thế nào đấy thôi, nhưng mà làm sao kiểm soát được hết quyền lực với một cái thể chế như thế này.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tàu chiến Ấn Độ cập cảng Tiên Sa trên đường tới dự diễn tập Malabar. Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra về do thám bầu cử. Pháp đóng băng tài sản công ty Trung Quốc liên hệ với vũ khí hóa học.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một tờ báo ở trong nước mới phải đăng bài viết đính chính và xin lỗi sau khi đăng hình ảnh nói Bộ trưởng Bộ Công Thương sở hữu một căn hộ tại khu biệt thự siêu đẹp giá vài triệu đô la ở Hà Nội. Bài viết kể chính thông tin của tờ Môi trường và Đô thị Việt Nam hôm 18 tháng 5 được đăng tải sau khi Bộ Công Thương gửi công văn hỏa tốc tới Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan quản lý báo chí của Việt Nam đề nghị xem xét xử lý. Tờ báo là diễn đàn của ngành môi trường, đô thị và khu công nghiệp Việt Nam viết đăng. Phóng viên đã có sơ suất trong nghiệp vụ về thông tin trong bài viết có tựa đề Chiêm ngưỡng những căn biệt thự siêu đẹp ở vườn đào Hồ Tây. Ký giả của báo này đăng bức ảnh một biệt thự lớn ở khu nhà có giá lên tới hàng triệu đô la ở Hà Nội và nói rằng chủ nhân hiện là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Bài viết kèm nhiều hình ảnh sau đó đã được nhiều người đăng lại trên mạng xã hội Facebook thu hút nhiều bình luận. Trong quá trình tác nghiệp, một số người dân xung quanh thuộc tổ dân phố 58 phường Phú Thượng thông tin đó là nhà của Bộ trưởng Công Thương, nhưng vì không xác minh kỹ nên không thu thập thêm tài liệu chứng minh căn nhà đó không phải là của Bộ trưởng. Vì vậy, biên tập đã duyệt đăng tải chú thích ảnh là không chính xác, gây ảnh hưởng tới uy tín Bộ trưởng Bộ Công Thương, tờ Môi trường và Đô thị Việt Nam viết. Sau khi tờ đăng tin đính chính, nhiều độc giả đặt câu hỏi về chủ nhân của ngôi biệt thự siêu đẹp đó. Hiện chưa rõ liệu các tờ báo khác có thực hiện một cuộc điều tra tìm hiểu về tòa nhà bí ẩn hay không. Tờ Môi trường và Đô thị Việt Nam phải đăng tin đính chính giữa bối cảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là đang đi đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng và tham ô. Mới đây, hàng chục người, trong đó có các đảng viên và học giả, mới công bố một bức thư ngỏ yêu cầu ông Trọng công khai tài sản để làm gương. Trong công văn hỏa tốc, Bộ Công Thương viết rằng, việc tờ báo trên đăng hình ảnh căn biệt thự kèm theo chú thích như trên là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật, nhằm bôi nhọ uy tín, danh dự của cá nhân Bộ trưởng, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của ngành công thương. Bộ Công Thương còn yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý hành vi vi phạm của báo Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử. Hiện chưa thấy cơ quan quản lý báo chí của Việt Nam công bố biện pháp xử lý. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đang sinh sống tại một căn hộ chung cư ở quận Ba Đình, Hà Nội. VOA Việt ngữ không thể kiểm chứng độc lập thông tin này.
Liên doanh Dầu khí Việt Nam Vietso Petro hôm 21 tháng 5 công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo mới đối với chức tổng giám đốc và chánh kế toán, khi hai nhân sự đang nắm giữ các chức vụ này bất ngờ xin từ chức hai ngày trước đó vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân. Truyền thông trong nước xem đây là một sự kiện biến động khi hai sếp lớn của ngành dầu khí bất ngờ được thôi chức trong cùng một ngày. Trong khi đó, một chuyên gia phân tích chính sách của Việt Nam nhận định với VOA rằng đây có thể là bước khởi đầu của việc xử lý hai quan chức bị tố cáo đã nhận hàng chục tỷ đồng ngoài lãi suất trong chuỗi án tham nhũng liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Ngân hàng Ocean Bank. Theo quyết định bổ nhiệm mà PVN công bố vào ngày 21 tháng 5, ông Nguyễn Quỳnh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, sẽ giữ chức Tổng Giám đốc Vietso Petro thay cho ông Từ Thành Nghĩa, người đã gửi đơn xin thôi chức vào ngày 18 tháng 5. Ngoài ra, ông Võ Quang Huy cũng được chấp thuận cho thôi chức chánh kế toán và cả hai ông đều được điều đi nhận nhiệm vụ ở văn phòng đại diện PVN ở phía Nam. Cựu Tổng Giám đốc Từ Thành Nghĩa và cựu chánh kế toán Võ Quang Huy là hai trong số ba quan chức lãnh đạo Vietso Petro đã bị các bị cáo trong vụ án Ocean Bank chỉ đích danh đã nhận hàng chục tỷ đồng ngoài lãi suất qua hình thức chăm sóc khách hàng bằng quà và tiền. Tại phiên tòa xét xử đại án Ocean Bank vào ngày 5 tháng 9 năm ngoái, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng Giám đốc Ocean Bank, khai đã đưa quà và tiền cho kế toán trưởng Võ Quang Huy và Tổng Giám đốc Vietso Petro Nguyễn Hữu Tuyến khoảng 8 đến 10 lần, có lần tặng 10.000 đô la, 20.000 đô la hoặc 300 triệu đồng. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông này nói, việc chi tiền ngoài lãi suất cho các lãnh đạo Vietso Petro cũng được bị cáo Nguyễn Minh Thu, Phó Tổng Giám đốc Ocean Bank xác nhận và cho biết thêm. Theo thỏa thuận thì phải đưa cho kế toán Vietso Petro 70%, giám đốc Vietso Petro là 30%. Theo lời khai của nữ cựu quan chức Ocean Bank, sau khi ông Tuyến nghỉ hưu, bà tiếp tục chi khoản tiền chăm sóc khách hàng theo định kỳ này cho ông Từ Thành Nghĩa, tân Tổng Giám đốc của Vietso Petro. Tuy nhiên, tại phiên tòa vào ngày 5 tháng 9, cả ba lãnh đạo Vietso Petro đều phủ nhận lời khai của các bị cáo Ocean Bank, bất chấp câu hỏi của hội đồng xét xử rằng nếu không nhận tiền thì tại sao rất nhiều bị cáo lại khai giống nhau đến như vậy. Ông Từ Thành Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Vietso Petro từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018. Trong đơn xin thôi chức gửi vào ngày 18 tháng 5, khi chỉ còn hơn một tháng là hết nhiệm kỳ, ông Nghĩa nói, ông đã dành hết tâm lực, trí tuệ và trách nhiệm để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong bối cảnh có những khó khăn, thách thức rất lớn đối với Tập đoàn Dầu khí và Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro, theo Vietnam Finance. Về lý do từ chức, Tổng Giám đốc Liên doanh Dầu khí cho biết, ở vị trí người đứng đầu doanh nghiệp lớn có áp lực công việc thường trực cao, tuy đã rất cố gắng giữ gìn và rèn luyện, nhưng tôi đã gặp một số vấn đề về sức khỏe đang phải điều trị như huyết áp cao, rối loạn tiền đình, rối loạn tiêu hóa. Trong khi đó, lý do xin thôi việc của chánh kế toán Liên doanh Dầu khí Võ Quang Huy chỉ được cho biết là theo nguyện vọng cá nhân. 8 tháng sau khi bị tố giác nhận tiền tỷ, lý do xin từ chức đồng loạt của các lãnh đạo Vietso Petro có vẻ như không thuyết phục những người theo dõi tình hình thời sự và các nhà phân tích. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một chuyên gia phân tích chính sách công ở Hà Nội nhận định, đây có thể là một bước tiếp diễn trong chuỗi xử án các đại án tham nhũng, một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình hành động năm 2018 của chiến dịch chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu. Hàng chục quan chức và hàng trăm người có liên quan khác đến hai đại án PVN, Ocean Bank đã bị đem ra xét xử và bị tuyên các án tù nặng nề, kể cả án tử hình và chung thân.
Trước kia thì phần lớn là nằm ở phía lãnh đạo tập đoàn, chưa nói gì đến Vietso Petro cả. Tại vì Vietso Petro thì nó hơi nhạy cảm một tí. Bởi vì Vietso Petro thì nó là một cái liên doanh dầu khí giữa Việt Nam và cái Liên Xô cũ ấy. Mà bây giờ là nước Nga nó tiếp quản ấy, thì người ta chưa nói gì nhiều. Nhưng mà đến gần đây thì nó đã lan truyền sang cái Vietso Petro rồi.
Theo cáo trạng của tòa án, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến ngày 31 tháng 11 năm 2014, Ocean Bank đã chi tổng số tiền là 1.576 tỷ đồng lãi ngoài cho các khách hàng, trong đó có 3 khách hàng lớn là Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro, Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Bình Sơn và Công ty thăm dò khai thác dầu khí. Trong đó, Vietso Petro nhận 24,28 tỷ đồng, Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn nhận 19,36 tỷ đồng và Công ty thăm dò khai thác dầu khí nhận 76,78 tỷ đồng. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ dự đoán, việc hai lãnh đạo Vietso Petro thôi việc có thể chỉ là bước khởi đầu cho quy trình xử lý các quan chức bị tố cáo nhận hàng chục tỷ đồng trong số tiền hơn 1.500 tỷ đồng chi lãi ngoài bị cho là đã mất sạch. dầu khí, đất đai vốn là những mảnh đất màu mỡ của tham nhũng. Với đặc tính lợi nhuận cao khi chỉ cần khoan lên rồi đem bán, theo lời tiến sĩ Thọ, việc kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực dầu khí ở Việt Nam là rất khó khăn.
Nếu mà người ta xử vì tất ở đâu ấy có nguồn lực vật chất mà các cái quan chức quản lý thì kiểu gì nó cũng sẽ có xảy ra tham nhũng ở cái mức độ như thế nào đấy thôi, nhưng còn làm sao kiểm soát được hết quyền lực trong cái thời gian vừa rồi thì với một cái thể chế như thế này.
Theo đánh giá của chuyên gia về chính sách công tại Việt Nam, chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư tuy có vẻ như đang ngày càng trở nên phức tạp và mở rộng nhiều chiều, nhưng nếu chỉ tính riêng các đại án tham nhũng đã được liệt kê thôi, thì cũng rất khó khăn để người đứng đầu Đảng Cộng sản có thể xử lý hết trong nhiệm kỳ này. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ nói tiếp.
Thế ngoài ra thì anh chống rồi nhưng phải xây như thế nào để mà nó không hết tham nhũng đi, hoặc là nó bớt đi, hoặc là nó minh bạch hơn, thì đấy là những cái câu hỏi rất là lớn để mà những người lãnh đạo của Đảng rồi của nhà nước rồi của chính phủ thì còn phải tiếp tục làm.
Ba chiến hạm của Hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào trưa ngày 21 tháng 5, khởi đầu chuyến thăm hữu nghị 4 ngày do chuẩn đô đốc Dinesh Kumar Tripathi, tư lệnh hạm đội miền đông của Ấn Độ, lãnh đạo. Trang mạng PTI tường thuật rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ chương trình triển khai hoạt động của hạm đội miền đông của Hải quân Ấn Độ tới Đông Nam Á và Tây Bắc Thái Bình Dương. Dẫn đầu đoàn tàu tác chiến Ấn Độ ghé cảng Tiên Sa là khu trục hạm INS Sahyadri, một trong ba tàu chiến đa nhiệm tàng hình thuộc lớp Shivalik của Hải quân Ấn Độ. Được trang bị vũ khí tiên tiến, tàu INS Sahyadri có trọng tải hơn 6.000 tấn, dài 142,5 mét, rộng 16,9 mét. Hai tàu còn lại trong đoàn tàu gồm tàu hậu cần chở dầu INS Shakti và tàu chống ngầm tàng hình Kamorta. Đi theo đoàn tàu có hơn 900 sĩ quan và thủy thủ. Trên đường tới cảng Tiên Sa, đoàn tàu tác chiến Ấn Độ đã ghé sang Singapore hôm 6 tháng 5 và hai nước Malaysia và Thái Lan hôm 13 tháng 5. Được biết, trong thời gian lưu lại Việt Nam, các sĩ quan và thủy thủ đoàn Ấn Độ sẽ thăm Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, tham quan các thắng cảnh của Đà Nẵng như Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, v.v. Ngoài ra, lực lượng hải quân hai nước còn tổ chức một số hoạt động giao lưu như tranh tài bóng chuyền với lực lượng hải quân vùng 3 với sinh viên Đại học Đà Nẵng và một chương trình hòa nhạc cho công chúng tại công viên Biển Đông do các thủy thủ Ấn Độ biểu diễn. Nhưng có lẽ gây nhiều chú ý nhất là cuộc diễn tập hàng hải giữa lực lượng hải quân hai nước. Tư lệnh hạm đội miền đông của Hải quân Ấn Độ cho biết mục đích của chuyến thăm là để tăng cường quan hệ hợp tác, tăng sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đồng thời góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương thân thiết giữa hai nước. Đây là lần thứ ba Hải quân Ấn Độ sang thăm Việt Nam. Ấn Độ và Việt Nam duy trì mối quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh biển. Trong một cuộc phỏng vấn qua email với Voa Việt ngữ mới đây, chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á, tiến sĩ Joshua Kolanzik nhận định rằng Việt Nam đã trở thành một đối tác quan trọng của Ấn Độ, bởi vì New Delhi tích cực tìm cách đối trọng với sức mạnh quân sự ngày càng khó kiềm chế hơn của Trung Quốc trong khu vực. Và ngoài Hoa Kỳ ra, và ở một chừng mực nào đó, Nhật Bản, tuy nước này còn gặp nhiều hạn chế vì hiến pháp chủ hòa hiện hành, Ấn Độ là đối tác tự nhiên, hợp lý của Việt Nam trong bối cảnh các lợi ích an ninh của hai nước cùng hội tụ về một điểm. Ông Kulanzish cho rằng trong khối ASEAN chỉ có Singapore và Việt Nam là có lập trường mạnh mẽ nhất chống các hành động gây hấn và chính sách bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông. Trang Naval.com cho biết là sau khi rời Việt Nam, đoàn tàu tác chiến của Ấn Độ sẽ hướng về đảo Guam của Mỹ. Tại đây, đoàn tàu sẽ tham gia cuộc diễn tập Malabar với Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tại vùng biển ở ngoài khơi đảo Guam. Cuộc tập trận Malabar đã khởi sự từ năm 1992 giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ. Từ năm 2015 trở đi, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động hung hăng hơn để khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình trên một vùng biển rộng lớn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, lực lượng phòng vệ Nhật Bản thường xuyên tham gia các cuộc diễn tập này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ ra lệnh vào ngày 21 tháng 5 phải điều tra về các cáo buộc rằng một người chỉ điểm của FBI đã thâm nhập vào ban vận động bầu cử năm 2016 của ông. Phát biểu của ông có thể dẫn đến đối đầu với Bộ Tư pháp. Tôi yêu cầu và sẽ chính thức làm điều đó vào ngày mai, rằng Bộ Tư pháp xem xét liệu FBI hay DOJ có thâm nhập hay do thám ban vận động bầu cử của Trump vì mục đích chính trị hay không, và liệu có bất kỳ yêu cầu hoặc đề nghị nào do người trong chính quyền ông Obama đưa ra hay không, ông Trump viết trên Twitter hôm 20 tháng 5. Sau đó, trong cùng ngày 20 tháng 5, Bộ Tư pháp thông báo họ đã yêu cầu Tổng Thanh tra mở rộng việc tái soát về quy trình áp dụng luật do thám tình báo nước ngoài, FISA, để bao gồm cả việc xác định xem liệu có bất kỳ động cơ chính trị hay sự bất phù hợp nào không trong việc FBI điều tra phản gián đối với những người bị tình nghi dính líu đến các điệp viên Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Phát ngôn viên của Bộ Sarah Isger Flores cho hay trong một tuyên bố, nếu có ai xâm nhập hoặc do thám những người tham gia trong một ban vận động tranh cử tổng thống vì mục đích không phù hợp, chúng tôi cần phải biết về điều đó và có hành động thích hợp, Thứ trưởng Tư pháp Ross Rosenthal nói trong một tuyên bố. Trong vòng vài phút sau khi các ý kiến của Tổng thống xuất hiện trên Twitter, các thành viên của chính quyền ông Obama và những người khác đã phản ứng với sự kinh ngạc. Họ tin rằng lời đe dọa của ông Trump có thể là sự can thiệp nghiêm trọng nhất vào hệ thống tư pháp của Mỹ kể từ khi Tổng thống sa thải Giám đốc FBI James Comey trong khi ông ta điều tra về ban vận động tranh cử của ông Trump. Ông Trump hôm 19 tháng 5 than phiền rằng Cục Điều tra Liên bang và Bộ Tư pháp đã xâm nhập ban vận động bầu cử của ông bằng cách sử dụng một người chỉ điểm kết nối liên lạc với ba cộng sự trong ban trước khi chuyển thông tin đến FBI. Một số hãng tin đã xác định danh tính của người chỉ điểm là Stephen Harper, một giáo sư 73 tuổi sinh ra ở Mỹ, làm việc tại Đại học Cambridge của Anh. Ông này cũng đã làm việc trong ba chính quyền Cộng hòa khác. Ông Benjamin Wittes, một chuyên gia kỳ cựu của Viện Brookings chuyên về luật an ninh quốc gia của Hoa Kỳ nói, ông Trump chắc chắn có thẩm quyền để yêu cầu. Ông Wittes cũng dự đoán là Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, Thứ trưởng Rosenstein và Giám đốc FBI Christopher Wray sẽ không tuân theo mệnh lệnh của ông Trump. Trong ngày 20 tháng 5, ông Trump tiếp tục phàn nàn về cuộc điều tra kéo dài cả năm để xác định xem ban vận động bầu cử năm 2016 của ông có hợp tác với Nga hay không và liệu ông có cản trở công lý bằng cách cố gắng ngăn chặn cuộc điều tra hay không. Mọi chuyện đang thực sự trở nên nực cười, ông Trump than phiền trong một ý kiến đăng trên Twitter. Ông đặt câu hỏi đến lúc nào cuộc điều tra mới kết thúc và cho rằng nó sẽ sớm trở thành cuộc truy sát chính trị tốn đến 20 triệu đô la.
Tổng thống Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm 20 tháng 5 đã thảo luận qua điện thoại nhằm bảo đảm rằng cuộc họp thượng đỉnh giữa Bắc Hàn và Mỹ không đổ vỡ sau lời đe dọa từ Bình Nhưỡng. Dẫn một thông báo từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Reuters đưa tin ông Moon Jae-in và ông Donald Trump điện đàm trong vòng 20 phút và đã trao đổi quan điểm về phản ứng gần đây của Bắc Hàn. Thông cáo có đoạn, hai nhà lãnh đạo đã làm việc chặt chẽ và kiên định vì thành công của hội nghị thượng đỉnh Bắc Hàn và Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 và cả hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc và Mỹ sắp tới. Ông Moon và Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 22 tháng 5 ở Washington trước cuộc gặp mặt giữa nguyên thủ Mỹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un ở Singapore vào ngày 12 tháng 6. Theo Reuters, Nhà Trắng nói rằng ông Trump và ông Moon thảo luận về các diễn biến gần đây ở Bắc Hàn và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trước cuộc gặp ngày 12 tháng 6 giữa ông Trump và lãnh tụ Kim Jong-un. Dù cuộc gặp thượng đỉnh liên triều mang tính lịch sử hồi cuối tháng 4 mang tới hy vọng về hòa giải, nhưng gần đây Bắc Hàn đã thay đổi quan điểm một cách chóng mặt. Quan chức phụ trách đàm phán chính của Bắc Hàn, Ri Son-won, tuần trước nói rằng nước này sẽ không tổ chức đàm phán với Hàn Quốc nếu các yêu cầu của Bình Nhưỡng không được đáp ứng. Một ngày trước đó, Bắc Hàn dọa sẽ không tham gia cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ. Mọi chuyện xấu đi, theo Reuters, sau khi Bình Nhưỡng hôm 19 tháng 5 yêu cầu chính phủ Hàn Quốc đưa các nữ nhân viên nhà hàng Bắc Hàn trở về nước để chứng tỏ thiện chí cải thiện quan hệ liên triều. Hồi năm 2016, hơn 10 nữ nhân viên này đã từ Trung Quốc tới Hàn Quốc. Bình Nhưỡng nói Seoul bắt cóc những người này, trong khi Hàn Quốc nói họ tự nguyện đến.
Philippines bày tỏ hết sức quan ngại về sự hiện diện của các máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông đang có tranh chấp, và Bộ Ngoại giao nước này đã thực hiện hành động ngoại giao phù hợp, người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết hôm 21 tháng 5. Lực lượng không quân của Trung Quốc cho biết các máy bay ném bom như H-6K đã hạ cánh và cất cánh từ các đảo và các dạng san hô ở Biển Đông trong khuôn khổ các cuộc thao dượt hồi tuần trước. Phát ngôn viên Tổng thống Harry Rock nói Philippines không thể độc lập xác minh sự hiện diện của các máy bay ném bom Trung Quốc ở Biển Đông. Ông cho biết, nhưng chúng tôi lưu ý đến các báo cáo đã xuất hiện và chúng tôi bày tỏ hết sức quan ngại về tác động của việc đó đối với nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết họ đang theo dõi các diễn tiến. Bộ cho hay trong một tuyên bố nhưng không cung cấp thêm chi tiết rằng chúng tôi đã thực hiện hành động ngoại giao phù hợp cần thiết để bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của chúng tôi và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Philippines không lên án hành động của Trung Quốc mà Washington nói có thể làm tăng căng thẳng và làm mất ổn định trong khu vực. Tại Bắc Kinh, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã kêu gọi các nước khác không diễn giải quá mức về điều mà ông gọi là cuộc tuần tra quân sự thường lệ. Ông Lục Khảng nói trong một cuộc họp báo hàng ngày, chúng tôi hy vọng rằng các bên liên quan không suy diễn quá nhiều về điều này. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một tuyến đường thủy chiến lược nơi có lượng hàng vận tải biển khoảng trị giá 3.000 tỷ đô la đi qua mỗi năm. Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng đưa ra những tuyên bố chủ quyền đầy mâu thuẫn trong cùng khu vực.
Malaysia mới lập một lực lượng đặc nhiệm sẽ xem xét hành vi tội phạm có thể có của các cá nhân tham gia vào việc quản lý quỹ nhà nước có tên One Malaysia Development Berhad, viết tắt là 1MDB. Văn phòng của Thủ tướng cho biết hôm 21 tháng 5, lực lượng đặc nhiệm bao gồm cơ quan chống tham nhũng, cảnh sát và ngân hàng trung ương cũng sẽ chịu trách nhiệm xác định và tịch thu những tài sản bị cáo buộc là xuất phát từ các nguồn tiền tuồn từ quỹ của nhà nước do cựu Thủ tướng Najib Razak lập vào năm 2009. Ông Najib cầm quyền trong gần 10 năm cho đến khi thất cử hôm 9 tháng 5. Hiện ông đang gặp nhiều rắc rối. Lực lượng đặc nhiệm này cũng sẽ chịu trách nhiệm tìm cách hợp tác với các cơ quan chấp pháp khác nhau ở Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Singapore, Canada và các nước liên quan khác, văn phòng tân Thủ tướng Mahathir Mohamad cho biết trong một tuyên bố.
Pháp ngày 18 tháng 5 đã đóng băng trong thời hạn 6 tháng tài sản của các công ty Trung Quốc, Syria và Liban vì những công ty này có liên hệ với chương trình vũ khí hóa học mà Syria bị cáo buộc đang tiến hành. Hãng tin AFP cho biết, các công ty này bao gồm Sigmatech và tập đoàn Armarus đều có trụ sở ở Damascus, Technolab ở Liban và một công ty thương mại ở Quảng Châu của Trung Quốc, theo một danh sách đăng trên công báo của chính phủ. Ngoài ra, còn có hai công dân Syria và một người có sinh quán ở Liban không rõ quốc tịch cũng bị đóng băng tài sản. Lệnh đóng băng tài sản này đã được Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ký ban hành. Trong một thông cáo, Bộ trưởng Le Maire và Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian cho biết các doanh nghiệp và cá nhân này làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria, CERS. Thông cáo của hai bộ trưởng cho biết CERS là cơ sở thí nghiệm chính của Syria phụ trách phát triển và sản xuất vũ khí hóa học, không quy ước và thiết bị phóng tên lửa đạn đạo. Hồi tháng Giêng, Pháp cũng đã cấm vận 25 cá nhân và doanh nghiệp có trụ sở ở Syria và có quốc tịch Pháp, Liban và Trung Quốc trước những nghi ngờ rằng họ nuôi dưỡng chương trình vũ khí hóa học trong một đất nước bị chiến tranh tàn phá. Các công ty bị liệt vào danh sách này bao gồm các nhà nhập khẩu, phân phối, các thiết bị kim loại, thiết bị điện tử, hậu cần và vận chuyển. Khoảng 30 quốc gia đã gặp nhau ở Paris hôm 18 tháng 5 để đưa ra cơ chế giúp xác định và trừng phạt những người chịu trách nhiệm sử dụng chất độc thần kinh như sarin và chlorin trong các vụ tấn công. Sau vụ hàng trăm người bị sát hại trong các vụ tấn công hóa học ở Damascus vào tháng 8 năm 2013, một thỏa thuận được ký kết với Nga để tiêu hủy cho vũ khí hóa học của Syria, nhờ đó mà tránh được các cuộc không kích của Mỹ. Bất chấp thỏa thuận, một vụ tấn công tình nghi dùng khí chlorin và sarin xảy ra ở thị trấn Duma vào ngày 7 tháng 4 đã dẫn đến một loạt các đòn tấn công trừng phạt sau đó của Mỹ, Anh, Pháp nhắm vào các cơ sở hóa học của Syria.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Những công trình mọc lên khắp các bờ biển từ Nam chí Bắc có thể xem đây là tín hiệu phát triển của nền kinh tế. Nhưng mặt trái của nó làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của hàng chục ngàn ngư dân bám biển. Đường ra biển bị bịt lối, ngư dân phải tập kết tàu thuyền cách xa vị trí cũ vài cây số, có nơi đến gần chục cây số như Lý Sơn, Quảng Ngãi. Việc đi lại khó khăn khiến cho nhiều ngư dân phải bỏ nghề, chuyển nghề và đối mặt với một tương lai chưa biết sẽ ra sao. Thuyền trưởng Huỳnh Văn Hai, Duy Hải Duy Xuyên Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Mới mốt đây là đó có công trình đã lộn hết rồi, cho nên là đường xóa ra biển rồi là người ta cấm, không có cho đi theo thuận tiện cái đường cũ của mình. Như rau bến ngon rồi là không có đường đi được. Những người dân biển như lòng biển như tôi cùng đang bờ rồi đó, rất là khó khăn.
Ngư dân Nguyễn Vĩnh Tám, Duy Hải Duy Xuyên Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Cái làng chài truyền thống của mình thì bây giờ chợ đã mua hết cái đất, mới bây giờ cái đất tới định cư và là không tới định cư chứ mua hết trời thì bắt giờ mưa mốc thiện lòm thì bắt đầu là nó sơ sơ. Ví dụ như cái làng chài của mình ra kéo của dây rùng là vô hán cũng nghiêm cấm, hán không có cho để mà chạy cái xe qua, không cho người đi qua lại. Thì bây giờ con nhà người dân thì bây giờ cũng chết ngà luôn, dập mỏ thôi chứ nó thẳng thôi.
Thuyền trưởng Huỳnh Văn Hai, Duy Hải Duy Xuyên Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Thời gian là đi tham những cái tài sản của mình đó, đi tới lùi cái tài sản của mình là cũng rất là khó khăn. Vì những thời tiết bổ gió này kia là không có chỗ để đậu.
Những bãi dương liệu, những cánh rừng chắn gió, chắn cát, rừng phòng hộ dọc các bờ biển bị phá tan hoang, bứng gốc và thay vào đó là những công trình bê tông cốt thép, những bãi cát vàng thoai thoải. Những đường mòn quen thuộc của các ngư dân đi và về mỗi chuyến ra khơi bỗng dưng trở nên xa lạ với hàng rào B40, kẽm gai hoặc tường bê tông. Và không có gì khó khăn cũng như đáng sợ hơn đối với các ngư dân là một buổi sáng đi ra biển, thấy mọi thứ trở nên xa lạ, ngay cả giọng nói cũng không còn quen thuộc, và việc bước xuống mép nước để ra khơi trở thành bất khả. Ngư dân Nguyễn Vĩnh Tám, Duy Hải Duy Xuyên Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Hiện bây giờ trừ năm hai năm nữa thì rất dễ, còn dễ còn dần. Nhưng mà tương lai bây giờ là đến năm 10 năm nữa thì tất nhiên là cái này của Trung Quốc mua hết cái vùng biển này trơn rồi, thì khi cũng tới lòm rồi là hắn đáng cổng bò ra, hắn đáng hết lại rồi thì mình cũng bó phải thôi, trừ một con đường hẹp hẹp xíu xíu thì thôi bây giờ mình cứ phương tiện ở biển, không có đường ra biển luôn.
Và câu chuyện bịt lối ra biển khiến cho ngư dân trở nên co cụm, người dân sống ven biển trở thành những người tạm trú và bị lấy hết sinh kế, không còn là chuyện riêng của một vùng miền nào tại Việt Nam. Nơi nào có bờ biển thì nơi ấy có nỗi khổ của ngư dân. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, người nuôi trồng thủy sản ở Kim Sơn, Ninh Bình, chia sẻ với VOA.
Vùng biển nó gọi là đây tôm cá rồi nó ô nhiễm nhiều quá, nuôi trồng thủy sản và xuống thấp lắm.
Thuyền trưởng Huỳnh Văn Hai, Duy Hải Duy Xuyên Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Sau này mà nó không có đường có đồ rồi là cũng khó khi vận chuyển. Nói chung là cũng dùng xe cộ rồi này kia rồi đi đánh nào bón thì nó đã trưa rồi, nó đã ương rồi.
Những làng quê thanh bình ở vùng duyên hải, những con người cần cù với nắng mưa, những mớ khoai mớ sáng phơi khô hay những mớ cá tươi buổi sáng mang ra chợ đầu làng để bán, tất cả những gì tưởng như quen thuộc ấy đang dần trở nên xa lạ đối với người dân vùng duyên hải nói chung và ngư dân nói riêng. Những hàng rào bê tông cốt thép của các công trình bờ biển đang dần lấy đi chút thơ mộng còn sót lại trong tâm hồn người bám biển.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.